Cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi?
Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt là phải chết. Thì hơi thở không có, cái xác không có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết, chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói trí, nói hơn, nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi, thần kinh hết làm việc rồi, không có môi trường làm việc, nó phải ly khai, đó phần hồn đã rời thể xác. Phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt, mình sẽ gặt hái tốt, mà mình làm xấu thì mình phải tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng, có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng, mà hướng tâm làm ác, làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhọc hơn, khổ cực hơn mới tiến qua được. Thượng Đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi.
Ông Tám thường khuyên bảo các đạo hữu không nên lập gia đình mà nên tu. Vậy giả thử toàn thể các người trên thế giới đều tu và không lập gia đình, thì như thế sau 60 năm thế giới sẽ ra sao?
Sau 60 năm thế giới sẽ là thiên đàng tại thế. Mọi người đều vui nhộn. Không phải lập gia đình mà tạo được cái gì. Trước mặt quý vị đây, quý vị nào lập gia đình để con cháu được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. Trước khi chết cũng đang lo cho nó, sau này nó không biết nó sống nó làm sao đây. Vì nó không hiểu nó. Con người không lập gia đình mà chịu tu thì mới thấy rõ mình đang có một cái gia đình tiểu thiên địa này. Mình làm chủ thì mình phải khai thông nó, biết bao nhiêu công việc làm, không có rảnh rang đâu. Nếu biết được mình không có bao giờ rảnh rang mà làm mất trật tự không được, phải luôn luôn trong trật tự mới khai thông trí tuệ mình được.
Thưa ông Tám, ăn chay không sát sanh động vật, nhưng ăn rau cỏ cũng sát sanh thực vật vậy. Cây cỏ cũng cần sống mà cắt ăn cũng bị đau vậy.
Cây cỏ cần sống nhưng mà cây cỏ tội nặng hơn con thú à. Nó thụ trảm bá đau nó mới chết à. Chứ không phải tôi ăn cây cỏ tôi thành Phật đâu. Ăn cây cỏ phải hiểu cái tội nó nặng lắm á. Thì cái luồng điển nó càng ngày càng mỏng. Con thú nó còn cô động hơn, nó còn biết yêu thương. Còn cây cỏ nó chỉ tới đó thôi. Nhưng mà nó thuộc về loại nhẹ, chúng ta dễ độ. Cái xác chúng ta mỏng, cái lụa ngũ tạng mỏng, bộ ruột mỏng, phải ăn cái đồ nhẹ, nó chỉ có bóp thôi. Nó bóp thôi, đồ phù hợp với công chuyện của bộ ruột làm. Thì chúng ta tu mới độ được nhiều vạn linh đồng tiến hóa. Những phần điển đó nó nhẹ, chúng ta dễ đem đi được. Còn như nói Đức Phật thì độ tất cả, luồng điển ngại mạnh có thể ban chiếu bất cứ các nơi. Chúng ta còn yếu, ăn chay tốt hơn. Người ăn chay là luồng điển còn yếu, luồng điển về trời còn yếu, chưa đầy đủ. Thì chúng ta mới hỗ trợ và giúp đỡ vạn linh trong cơ tạng tiến hóa được.
Tu ở đâu cũng như nhau, tại sao bỏ chỗ khổ mọi người đang cần dẫn dắt để đi xứ khác?
Ra đây tôi mới thấy rõ cái ý của Thượng Đế rất hay. Nếu tôi ở nhà tôi không thể giúp được ai, miếng giấy không có viết thơ. Ra đây tôi dồi dào, tôi vẫn liên tục mấy chục năm nay cũng làm việc cho Việt Nam, thơ từ gửi đến. Rồi tôi ra đây tôi dày công đi chăm cứu bà con, cho một tháng mấy ngàn đô la tôi cũng chỉ gửi về tất cả, giúp tất cả những người tu ở bên đó và những người đau khổ ở bên đó. Tôi thấy ra đây tôi làm được nhiều việc và tôi xây dựng được hành đức cho chúng tôi, và tôi có phần đóng góp cho người xứ sở tôi.
Theo con hiểu thì vô vi là đời đạo song tu, nhưng sau một thời gian tu luyện, thường những người tu thiền theo vô vi lần lần quên đời để chú trọng về đạo, đóng ngoặc mở ngoặc. Xin thầy cắt nghĩa tại sao như vậy và làm như thế nào để giữ quân bình đời và đạo? Xin cảm ơn thầy.
Đời đạo nghĩa là vợ chồng đồng tu thì một thời gian họ chỉ hướng về đạo mà thôi. Họ thấy đạo họ mà không có cuộc sống mà không có đạo là không có ý nghĩa. họ đi vào đạo họ mới thấy rõ hạnh phúc giữa trời đất và họ.
Thưa thầy, người thực hành pháp lý vô vi đã đạt được quân bình âm dương thì cần phải làm những việc gì hữu ích cho nhân loại?
Chỉ có thực hành thì liên hệ với luồng điển của cả càn khôn vũ trụ hiệp nhất, âm thanh mình cũng thay đổi, từ trường điển quang mình cũng thay đổi, có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi đã thực hiện nhiều nơi trong cái chỗ nghèo mà không cơm ăn. Ngày nay chỉ đó sức tâm lo tu ăn chay, khai triển đổi tướng hết, tâm thức cũng đổi, nghèo khổ bán cà rem để sống nhưng mà vẫn hy sinh giúp đỡ người kế tiếp tu, như chỉ đóng góp những là mấy thao văn những ngày kia kia nọ để nghe những lời giảng cho người ở thôn quê được khỏe mạnh. Họ bằng lòng ở trong cái nhà rách nát mà họ biết được có trời Phật chiếu cố họ, họ vẫn an vui sống ngày qua ngày. Cũng nhờ cái gì? Nhờ cái triết lý mà họ thông cảm được triết lý, họ thấy trời đất trong họ chứ đâu có phải ngoài họ đâu, mà họ cô đơn, không cô đơn. Người tu vô vi có trời, có đất, có đạo là đủ rồi, cái vốn căn bản của người tu vô vi. Cho nên chúng ta về đối với vật chất miếng giấy lộn thì chúng ta thiếu, chứ còn tâm thức chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Bạn đạo có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau trong cái thật thà xây dựng.
Nếu vợ chồng chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu thì làm sao?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý? Sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục, từ đó sẽ minh giải lẫn nhau và hai người đồng niệm đồng tu, nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi, đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn đó, nó bồng thần con người và không có khai triển khi mà quỷ cơ thể tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm, ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh, ta nhờ nó tiếp dục nó hết bệnh, nó tiếp dục, nó điều hòa cơ thể của nó không có mất quân bình nữa, cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe là do đó. Còn nếu chồng tu vợ không tu, vợ tu chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng thì phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu, chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng, đường tu tôi tương lai để làm, để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào, thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi, thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói nha, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy điên loạn. Ở thế gian này có chứ không mà. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời, bất chấp không cần biết ông trời, những người đó là bị nạn rất nặng. Cho nên vợ tu chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng? Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia khác. Đó. Rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu này, rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua. Thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt, đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Nghe đâu có tiền có Phật thì nguồn tới để thành cho nhanh, như thế là động loạn. Còn bây giờ thì thầy lại nói các bạn nghe đâu có tiền có Phật mà tìm đến, đó là đại phước, xin thầy giảng rõ.
Đó, con người nó có hai loại. Một loại hiếu kỳ, nghe thưa anh có ông Phật Sư Thi An rồi, tới hỏi rồi ông biết thầy niệm của mình không? Cái đó kiểu thách đố. Cái đó đi cho tốn tiền, không có trời Phật nào mà đi mắc cái chuyện làm ăn cho mình. Nó tới nó thử, thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại nó cũng thử và thử ông cha này phải không. Cái đó là bề trên không có chấp, không có chấp nhận. Vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá, mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó cái tâm thức khác rồi. Cái đó là miễn bạc, tự động họ đi rồi, không cần ai kêu reo. Cái đó nó khác rồi. Còn nhiều đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xe pháo mà chịu mình không lo. Tới đó chả học được cái gì hết, chỉ bị thối lui đi trở về mà thôi, không làm được cái gì. Còn người ta thiện chí, người ta tu học, người ta thấy rằng ô, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở và tôi phải đến đó. Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước. Mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó được mở, được cứu. Và nó sẽ thấy rằng những cái tánh hư tật xấu của nó tan biến mất trong một giây phút. Đó là đại phước của chính nó. Cho nên đại đa số hiếu kỳ, nghe rồi tốn tiền sẽ vào đi rồi về nói bậy, mang đọa bị nạn. Tôi thấy gì đâu, tưởng đế gì, thấy con mẹ đó nó khùng khùng vậy chứ có gì đâu. Cái đó là bị đọa liền. Đó chính ở Việt Nam có. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường đàng hoàng, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý, mình mới đi. Còn không thôi đừng có đi bậy. Đi bậy về nói bậy. Ngay ở Kim Hải đó, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú nó mỗi đêm nói chuyện với cha thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó nói không có ăn chung gì cái đó, không có ai cha gì hết. Cái đó bậy bạ. Nên cưới vợ mới đêm đầu thôi, chở vợ đi từ Bà Rịa đi, từ Bà Rịa đi về Kim Hải. Mới đêm đầu à, mới cưới à, té liền, té xe liền, bể đầu chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói con không nên nghịch, đây là cái đại phước cho con, nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy nhưng mà nó vẫn ôi, không ăn chung gì, con mẹ này không ăn chung gì, nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi. Còn không, chỉ cái chí là tu, ngồi đó tu, biết có đấng cha trợ luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi. Tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến, Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trắc rồi, phản trắc thì tự giật lấy mình. Và không có bao giờ tiến được. Cho nên bị nạn không ai. Cái chuyện sờ sờ chiếc xe hơi chạy trước mắt mà không thấy, để cho nó đụng. Nhiều cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Với tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi. chính chủ nhân âm không cần nó che mắt luôn, không thấy đụng cái rầm rồi biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng ta không hay, cái gì che mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái việc đi này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện trí cái đó khác, còn người không có thiện tâm thiện trí hiếu kỳ tốn tiền xe pháo mà mang nạn thì cho hết trước như vậy, vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi, là bị đóng cửa lên mình và đem lại sự càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Tôi thì có những người vì tàn tật thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, tôi có được không?
Tôi được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi. Tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Chính là đại nguyện, là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất nó sẽ cho bò lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển lên, mà chấp nhận những người đó phát triển lên, những người đó còn ý chí tu học đó. Con người là có ý chí vô cùng mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào, ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy, mình vui liền. Và mình từ đó đi theo Phật mà tu, có Phật sự người ta hộ độ cho.
Thầy có nói là sau này sẽ cho nữ đi thử nam để thử xem cái trình độ của mình đến đâu, thì tại sao không cho nam đi thử nữa?
Có chưa? Tôi đã nói rằng khi mà các bạn gần đắc đạo, nói về phần đàn ông đó, thì ma quỷ thử chết. Thì đàn bà sắp đắc đạo cũng bị đàn ông thử tự nhiên, hai cái nó một thứ thôi. Bởi vì mỗi người đắc đạo là vô nam vô nữ, đi tới cái giới vô nam vô nữ là phải bị thử. Không bị nam thử thì cũng bị nữ thử. Thấy không? Nó thử bằng cái gì? Tại sao cô gái đó bao nhiêu người tới hỏi nó không ưa, mà cái anh đó anh cũng tu vậy mà anh ngó dòm dòm mà chỉ nó đi theo. Thử ta dùng cái điển người ta thử. Đó. Chứ nhiều người xác này xác kia xác nọ xuống đây rồi cũng bị thử hết rồi. Bị thử hết.
Nếu mà trường hợp con có duyên nợ thì con cũng không chối từ, nhưng mà nếu mà trường hợp nếu mà ý chí con cương quyết có thể là giải quyết được.
Ý chí cương quyết giải quyết được dễ lắm. Hỏi bây giờ cô phải yêu tôi không? Cô thật sự yêu không? Cô thề đi. Cô đi, em thật sự yêu anh. Mà những gì anh yêu em có yêu không? Cô đó là chắc chắn là sure. Những gì mà anh yêu là em chắc chắn yêu rồi. Phải không? Khi mà con người đàn bà nó yêu anh thì nó mới hứa như vậy gì đó. Thì bây giờ anh đang trên chu trình yêu nhân loại, ưu chư Phật chư tiên, em có yêu không? Nếu em thật sự yêu nhân loại, yêu chư tiên chư Phật, chúng ta đồng hành đồng tiến, em bằng lòng không? Anh không có nói em. À, anh biết em yêu anh, nhưng mà yêu trọn hay là yêu một góc? Anh thì anh muốn dâng trọn cho em. Cái gì anh yêu là em nói hết, nói hết cho em nghe. Bây giờ em đồng đi với anh mới là thật sự yêu anh. Nói vậy là xong rồi.
Cảm ơn thầy. Cũng rời đây mai đó, con cũng là một nghệ sĩ. Con cũng một người không có vừa gì. Từ nào giờ thì bù phép hay tất cả những thầy bà cũng đã từng qua hết. Mà chưa có người nào mà con kính phục, mà con để trong thâm tâm con để thờ kính, để cũng như một vị ân sư để con đi trọn cái cuộc đời còn lại. Vì con thấy cuộc đời của con nó khổ nhiều quá, không có cái gì là sự thật hết, mà không có gì tồn tại hết. Thì từ ngày con gặp ông tới bây giờ thì con quý mến, kính mến. Trong lòng con không phải là con nói con sợ không? Con không sợ đâu, con chỉ kính phục ông, kính phục cái đạo hạnh của ông hy sinh cho tất cả. Vợ chồng con đã tu một cái pháp này, thì con không biết làm cái gì để đền đáp lại cho đức ông Tư và đức ông Tám. Có đôi lúc con đi khuyên họ tu, hai gia đình họ xào xáo, thì họ nói con có một câu là con không trả lời được, cũng rất khó trả lời. Họ nói họ không có can. Như vậy thì ông giải cho con chưa?
Nếu anh không có căn, chị không có căn, thì chị không có nói ra lời. Lời nói của chị, tiếng nói của chị, tiếng nói của anh do đâu mà có? Là bạn trả lời cho tôi biết. Vì nhiêu đó là mình chẳng biết họ rồi. Để giờ thấy có âm thanh này không phải chị tạo ra được. Không phải bỏ tiền mua âm thanh được. Không có bỏ tiền mà nói ra lời. Cho nên cái âm thanh này nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ chị mới có. Cho nên chị có căn, có căn của cộng đồng siêu nhiên cấu trúc cho chị thành có một cơ thể này. Và chị có cái âm thanh huyền diệu, có thể chửi người ta đau lòng và có thể xoa dịu tâm hồn của họ, cũng khác gì ông trời còn tại thế. Tại sao chị không có căn? Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọc cỏ nào không có rễ để hút nước không? Mà có người nào không có có miệng để ăn uống và nói năng không? Thì con người cộng với cái tư tưởng sáng suốt nữa, để thu hút cái phần thanh quan, phần sáng suốt ở bên trên, để khuyên người hướng thiện. Như tôi ngày hôm nay tôi đến với chị, trước kia tôi cũng nói tôi chưa có căn tu. Nhưng mà ngày nay tôi biết được cái pháp tu này không phải là có ai cho tôi hết. Tất cả của tôi mà tôi khám phá nó ra là tôi có. Vì tôi cái thể xác này đâu có ai chế tôi ra được, có ai im tôi ra được đâu. Ở thế gian này có ai chế ra được không? Không. Từ cấu trúc của siêu nhiên mà có. Từ cả ba cõi thiên địa nhân cấu trúc thành một cái thể xác này để trình diễn với chị và cho chị thấy rõ rằng chị là tôi là chị. Tại sao chúng ta không có căn? Lấy lý do gì phủ nhận cái căn của chúng ta? Chúng ta có căn gốc mới có quân bình, mới có đi đứng, mới gây gỗ với gia đình được, mới làm cho gia đình xáo trộn. Vậy chúng ta có quyền trở về với thanh nhẹ và để cứu vớt sự xáo trộn này không? Chúng ta có quyền sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu được không? Đó, từ đó đem cái đạo vào tâm họ. Có gì đâu mà cách nghĩa không được.
Tất cả anh em vô di tu, tất cả mọi người thì thầy bói coi không đúng đó là tại sao rồi.
Mấy thằng vô di nó đem niệm Phật, nó không thèm nói nữa. Nó thu vô, nó thu cái thanh khí vô, bồi dưỡng ngũ tạng, nó không có tiêu hao nữa. Thì tử di làm sao thấy được? Tụi vô di này tới đó nó không, nó ăn chay rồi mà. Nó không còn rước cái máu động loạn của con thú vào thân nó nữa. Nó đâu có bệnh, thì nó sửa đổi cái tương so.
Con hiểu chỗ này
dạ. Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không ai. Như bây giờ con đi ăn chay đó, con nói thấy mặt mày không dữ nhưng mà tâm tôi hiền. Đúng không? Vì con thú nó mạnh hơn, cho máu nó động loạn, nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình, nó xúi dục cái chuyện kia bằng sự tri kiến thấp hèn của nó, trả thù giận hờn rồi này kia cái nào. Bây giờ tôi không có nữa. Tôi ăn rồi tôi đi rảnh, tôi muốn chỉ chừng là tôi ta tu thôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi. Tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó. Thì cái tướng đổi đó. Còn hồi trước không được à? Ê, thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác với nó. Cái ác ý của tôi chịu trách nhiệm. Thì tôi phải giảm thọ. Và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm thọ. Thế chưa? Vô duyên nó đổi tướng cái rồi, thầy tướng con không biết à, thầy tướng nó ông ta mà sao vậy, đứa con rốt cuộc có đứa nào đó. Nói ông này là chuyên môn đánh vợ, dồn cái tướng ông dữ lắm, không có đánh vợ, vợ đánh tôi thì có, tôi không có đánh vợ tình tu mà. Tại nên thầy tướng ông bạn thân của tôi nhất, nó thôi tạm chịu tao nghĩa là chặt hết sức tướng mà tao coi tướng mày không được, tao cũng chịu rồi. Ổng bây giờ còn ở Việt Nam, năm nào cũng coi tướng tôi hết, nhưng mà ổng đi cắt lắc hết rồi. Bởi vì tôi không có tham gia cái động loạn thì tôi đi con đường khác. Còn ông đi về tư duy thì ông căn cứ cái sự sanh và khắc động loạn của thế gian. Tôi không có, tôi đâu có biết.
Thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui. Bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ. Mọi người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy. Mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi. Không biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự, và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh, không ai giúp. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ, nhưng mà họ vẫn sống tới năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng, chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh. Quen hay là không, sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục. Chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được. Mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Rồi trước đi cầm rau, rồi mấy bà là cầm rau rồi chút chút chơi vậy thôi. Nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự các càng khôn vũ trụ đã thu gọn lại, chứ không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trần, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo.
Kính thưa Thầy, làm thế nào mới thực hiện đúng nghĩa của tình thương và đạo đức?
Tình thương và đạo đức, mình phải biết thương mình, lập lại lại trật tự cho chính mình. Dùng nguyên khí của trời đất mà sống mà quên nguyên khí của trời đất thì làm sao cơ thể được dồi dào, trí óc được mở mang. Nên cái phương pháp của chúng ta là cứ trực lưu thân, quý thương mình, viên hậu mới cảm thức được mình từ siêu nhiên cấu trúc hình thành xuống thế gian. Khối óc ở thế gian không có ai có thể chế được, có một không hai. Ở xứ Mỹ thấy rất rõ ràng, tất cả khối óc đang hội ngồi lại với nhau sản xuất xe hơi, nhà lầu, cầu cống, phi cơ để rút ngắn những cái thời giờ hoang phí của con người và đem lại sự bình an. Từ ngày hôm nay có những điện toán như computer tốt đẹp. Rồi đây lần lần rồi các bạn thấy ở xứ Mỹ đâu có cần phải đi phố, đi shopping chi đâu, ở nhà bấm người ta cũng đem đồ tới cho mình được. Cái gì cũng ngắn gọn hết đó. Cho nên chúng ta tu vô vi mà hiểu được computer dễ lắm. Điện trên bộ đầu chúng ta trần chịch hơn computer. Chúng ta gắn liền hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, phát sáng, hiểu tất cả mọi việc rất nhanh và làm tốt cho chính mình, cũng như người kế tiếp.
Kính thưa Thầy, đường lối tự tu tự tiến của vô vi có lợi ích gì?
Rất là lợi ích. Nếu mình không bằng lòng tu sửa chính mình từ khối điện năng của càn khôn vũ trụ hình thành mà mình không trở về với căn bản thanh tịnh sáng suốt đi lên, thì mình đâu có làm được cái việc hữu ích cho chính mình và cho quần chúng, gia đình, xã hội. Người có trật tự không tham lam, nói một là một, hai là hai, dứt khoát mới ảnh hưởng người kế tiếp. Mà điện năng càng dồi dào thì càng dũng mãnh trong thực hành và dễ tha thứ hơn. Thay vì mình tranh chấp ở hơn thua, tại sao tranh chấp hơn thua? Luồng điện bị kẹt trong gan, gan, tim, thận, ba luồng điện không điều hòa mới gây lộn. Ba luồng điện điều hòa thầm kinh tu tiên khai mở sáng suốt, nhắm mắt thấy sáng, khỏe mạnh, an vui, cũng trong thực hành mà thôi.
Loài người từ đâu đến?
Loài người đã hình thành từ cấu trúc siêu nhiên thanh nhẹ đến trần trượt để học hỏi và dũng mãnh tiến hóa trở về với cõi thanh nhẹ.
Người ta sinh ra để làm gì?
Con người ta sinh ra để học cái khổ, giải khổ, thức tâm thì đời đời sẽ sung sướng.
Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai cái chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ, có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vô vi mà tâm nó tốt, tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung cái tinh thần đó ở thế gian, gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đó chết cũng thành thần nhé, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Thưa Thầy, tu đời là gì?
Tu đời là làm phước. Như ở thế gian đi học ngành nghề, nhiều ngành nghề, ngành nghề nào học ra rồi chúng ta phải phục vụ tận tâm. Như thành bác sĩ, kỹ sư cũng là làm phước, học phước đó. Nhưng mà không tận tâm nó phản lại, không phải vô phước. Ta học được nghề, ta phải tận tâm phục vụ thì cái nghề sẽ tinh vi và tạo được phước đức cho chính mình, kêu là tu phước. Dấn thân độ đời tu phước.
Tu đạo là gì?
Tu đạo là phải tạo sự quân bình trong nội thức của chính mình, để phần hồn có cơ hội ngự trên tòa trang thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ mà đi. Cũng như khi mà chúng ta soi hồn, pháp luân thiền định, luồng điển quân bình nhắm mắt xuất ra, trước mắt chúng ta có đám mây, cứ bước lên đám mây đó đi là tốt rồi, còn êm ả hơn chiếc Mercedes.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè, mà chúng ta không dấn thân khai thác lên chính mình thì cái xác này kể như vô dụng. Cái xác này không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mình là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào, mà tại sao mọi người ham thích cái thể xác này, mà có đung đầu vô thể xác này để lãnh khổ. Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này, mới thấy cái sự vì cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh, dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu.
Tu là giải thoát. Vậy giải thoát có gọi là đắc đạo không?
Giải thoát được tức là hơn đắc đạo chứ. Đạt được sự quân bình mới là giải thoát.
Thưa Thầy, tại sao tu là giải nghiệp.
Nghiệp là những cái lăng tăng lý trí trong người, ngồi đây mà nghĩ chuyện kia, chuyện người này, chuyện người nọ, thì nó dồn dập trong cái thần kinh của chúng ta, nó bám trong thần kinh của ta, nó xuất hiện bất cứ lúc nào làm trở ngại cái mức thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Cho nên phải có cái pháp giải được cái nghiệp khối óc chằng chịt, thần kinh cơ thể cũng chằng chịt, mà chúng ta giải được và chúng ta đem sự sáng suốt xây dựng cho lục căn lục trần, cơ tạng khối óc cho chúng ta tiến hóa tốt đẹp. Để trong người không có ẩm khí, không có ma nữa. Mà không biết giải quyết ở đây là chỉ nghe ma ăn bậy nói bạ, ẩm khí trong người thì trượt hút trượt, ma dễ nhập xác. Những người bệnh khùng là vì trượt hút trượt, nhiều kiếp sai lầm mà không biết, và với kiếp này cũng không có sửa chữa được, cho nên nó còn vấn vương hoài, hành hạ hoài. Vì cái hướng tâm nó đi về cái chiều hướng trượt, nó phải hút trượt, hút trượt thì phải hoàn hành, chắc chắn là phải hoàn hành. Xã hội người xấu thì phá rối, người tốt mới là xây dựng. Mà chúng ta phần hồn là chủ của thể xác, chúng ta phải nghiêm giữ nghiêm luật vô sanh của trời đất để thực hành, mới ảnh hưởng được lục căn lục trần. Vạn linh trong cơ thể của chúng ta đồng tu đồng tiến, mới kêu bằng nhẹ nhàng, mắt sáng mặt tươi, mới là người thực thi đúng đường lối phát triển về tâm linh điển giới.
Nghiệp tu là gì?
Nghiệp tu là bày ra. Tôi bây giờ tôi biết ông Phật, tôi bày ông Phật, tôi nắng cái hình, tôi làm cái chùa cho anh ta tu, thét rồi ai tới cũng là tôi phải mang nghiệp, tôi phải lo cho ông Phật, tôi phải cách nghĩa đủ chuyện là nghiệp. Mình tạo nghiệp cho chính mình thì mình phải giải, cái đó là nghiệp. Đã tu mà còn tạo ra hình ảnh tức là tạo nghiệp. Còn phương pháp vô vi là chỉ cho mọi người nhìn lại chính họ và khai triển chính họ, thấy họ là vô vi, không có tạo nghiệp. Thực hành đứng đắn và ảnh hưởng cho mọi người tiến hóa như vậy là không có tạo nghiệp, giải nghiệp chứ không có tạo nghiệp. Vừa chỉ cho họ là vừa giải nghiệp. Còn cái đằng kia để hình ông Phật và chỉ cho họ mà chỉ không thông, rốt cuộc là chỉ ôm lấy cái hình đó và quỳ lại cái hình đó, rốt cuộc cũng không thấy cái gì. Con ma cũng có thể ứng trong cái tượng mà phá rối. Đó là cái nghiệp của người truyền pháp, vì chưa thấu triệt lên chính mình, truyền sai là bị nạn. Tại sao tu bao nhiêu năm mà chết xuống đó thấy còn ở dưới âm phủ làm gì chứ? Cũng bằng áo tu mà ở dưới học cái gì chứ? Phải mò mò từ chữ. Ta hiểu không hết cái nguyên lý của trời đất vì thiếu thực hành. Học một khía cạnh của lý thuyết không có thực hành, rồi truyền ra chỉ người khác là mình kẹt, vì cái nghiệp lực nó lôi cuốn như vậy. Thành ra ở trên đời thấy đám ma ngon lành lắm, mà xuống nó thấy cũng còn chưa có giải quyết được cái gì hết, chưa hiểu, còn phải đi mò mò học lại trong cái cõi âm u. Còn ta tu sáng, người ta chỉ đi lên, không đi xuống cõi đó làm gì, dứt khoát trong kiếp này. Những người tu vô vi mà đi theo đúng đường như tôi là dứt khoát kiếp này, chúng ta không có xuống địa ngục làm cái gì. Vì con đường đi lên của chúng ta ngày đêm hướng thượng và tự lập lại quân bình, hòa hợp với chấn động cái càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Chứ chúng ta không có ô trượt, ôm lấy sự thù hận, giam hãm người, tức là giam hãm mình, hại người tức là hại mình, tức là mình đi xuống, không có đi lên. Cho nên nó phải xuống cõi âm là vậy.
Tu mà thiếu tu là sao?
Tu mà thiếu tu, nói chuyện tu không á, mà cái hồn không có đi được. Tu mà thiếu tu, không có học đạo. Không như Thượng Đế hộp một cách ở đâu, mình không bao giờ tới được hết. Thượng Đế học không có cái giấy mờ, mà chuyển ý là mình tới. Mình giữ, mình nghe rõ ràng cuộc họp. Thành ra mình không có nói bậy, nói là nó phải trúng.
Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là sao?
Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là hành pháp đứng đắn. Thì cái lúc mà lìa xác, mình có cơ sở tiến hóa đi lên rồi. Vì căn bản đêm đêm lo tu, thì tới lúc đi là mình dứt khoát theo cái ánh sáng đó mà mình đi. Ngộ nhất thờ, ngộ không để tiến hóa đi lên.
Tu hành là gì?
Tu là phải hành. Hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào. Nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Như ý là thế nào?
Như ý là luồng điển thanh tròn rồi. Cái ý tôi muốn đi đâu, nó phải đi đó. Chúng ta đến được bồng lai trên cảnh là chúng tôi muốn cái có một cái ly nước, thì ly nước nó đến. Không phải phải đi tìm một cái ly nước khó khăn như vậy. Cao chuyện nào, nhẹ chuyện đấy. Cho nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta lấy cái gì chứng minh? Vệ tinh hiện tại ở thế gian vật chất mà tiến tới cung trăng. Điện thoại chúng ta bấm là nói chuyện với người đó liền. Ý chúng ta chuyển là nó tới rồi. Cái người tu thanh nhẹ ý là nó phải tới liền. Vật chất mà nó còn tiến hóa như vậy mà cái ý điển của chúng ta nó nhanh hơn nhiều hơn. Thần giao cách cảm rất mau.
Thưa Thầy, tại sao phải tu khi còn ở trần gian?
Vì trần gian không thật với nhau, thiếu thật thà, do đó tạo sự kích động và phản động. Mà muốn giải quyết sự kích động và phản động là thế nào? Phải tu sửa lấy chính mình. Vì mình có khối óc, có lãnh vực thanh tịnh. Mà nếu đạt tới thanh tịnh thì mình không còn sự kích động và phản động. Vì khi thanh tịnh là hóa giải mọi sự kích động và phản động. Cho nên cần tu để giữ trường thi tại thế gian, sống vui hòa bình trong thanh tịnh.
Tại sao kêu là điển? Điển đời là gì? Điển đạo là gì?
Điển, muốn biết điển là chúng ta mới dồn hạt gạo. Do đâu mà hình thành? Không nhờ điển trời, mặt trăng, mặt trời quang chiếu, làm sao chúng ta có hạt gạo? Mà sức mạnh của hạt gạo có chút xíu mà có thể nuôi con người sống cả trăm năm là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, là nó trở về sắc giới, nó phải trở về sắc giới. Thì từ sắc giới mới chúng ta tu lập lại quân bình, luồng điển cho nó hòa hợp với sắc giới rồi mới rõ tâm linh là cái gì. Điển giới tâm linh là cái gì? Vừa nói là minh giải liền, vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sao hết. Nhanh chóng vô cùng.
Điển giới ai thấy mà lấy làm bằng chứng?
Khi tu hành rồi sẽ thấy. Có người thấy mới nói lại cho mình nghe. Chứ không phải con ma đi xuống nó nói đâu. Có người thấy được mới nói lại cho mình nghe. Họ thấy lấy chính họ, họ tu sửa. Mà lấy gì làm bằng chứng? Nếu mà điển họ dồi dào thì mắt họ sáng, mặt họ tươi, không có bị ám khí. Những người thường dùng lý thuyết mà không sửa chữa tâm thân.
Thế nào là bước qua điển giới?
Bước qua điển giới thì mình làm pháp luân thường chuyển, âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất, thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điển giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ công khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó là một chập là nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi. Nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó, và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt.
Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh.
Thì người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết á. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy xác cô có đẹp, tôi muốn nhập, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? không được đâu. Nhân thân nan đắc khó có lắm, rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra thì rất uổng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt là một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế. Thì chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành, và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Đó là bố thí chân ngôn còn hơn là tu phước. Phát Nam Văn là người đời làm sao hiểu được Phật Pháp mà hỏi. Không hỏi được Phật Pháp, chỉ có tu thôi, không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật Pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được. Siêu mà, siêu là không có lời. Thì phải chúng ta phải thầm tu thầm tiến, đến đó chúng ta hiểu. Trong nói Phật Pháp là sao, bây giờ hỏi làm sao, hỏi hoài mà chúng ta không hành. Thì cũng như nước đổ lá môn, như hỏi cách nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ. Chính tôi hành, tôi mới thấy. Tôi đã sửa tâm, sửa tánh một phần nào. Lần lần đi tới thanh nhẹ, trật tự, siêu giác, chân tâm khai mở. Lúc đó tôi thấy giá trị của Phật Pháp, mới ca tụng Phật Pháp như Thích Ca đã thành. Thích ca tụng cái Pháp Ngài đã hành, đạt được và truyền lại cho thế gian. Người người nghe qua cảm nhận được sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết. Khi dứt khoát được rồi, chúng ta mới thấy bì trí dũng, giá trị của bì trí dũng mà tụ tiên. Thiện duyên nam ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ, làm sao chúng ta gặp được, biết được giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi mới tạo được một cái thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chân thật từ bi đối đãi với đứa con, và nhớ lại Đức Phật giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm phụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển? Phải có tâm từ bi dẫn độ con, nó mới cảm động tâm thức của nó mới tiến hóa. Mà chúng ta người tu rồi phát triển được luồng điển của chính mình thì từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh làm việc rồi, sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt. Cái người tu nó vô vi, nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điển của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta. Tâm thức của chúng ta sáng lạng, dễ tha thứ và thương yêu. Trong lúc bàn bạc xây dựng, mọi người đều mến cảm. Cho những bạn đạo vô vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện chập cái bà đó, bà khóc, có ông kia ông khóc? Bởi vì tôi đã tránh được cái khóc và tôi lập lại được quân bình. Vì từ trường tôi tốt, chiếu cho đối phương, đối phương mới cảm nhận cái chấn động của nội thức của người. Người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động. Khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác, cảm động mà rơi lụy. Cái đó sung sướng chứ không phải khổ rơi lụy đâu. Phật quốc nên sanh ở thế gian, muốn tạo cảnh thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng, cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi. Chứ mà tạo cái cảnh thiên đàng ở thế gian đâu, tạo được thiên đàng là Phật quốc rồi. Không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chứ đó là nơi đó là ánh sáng vô cùng tận, niết bàn khai mở tâm thức.
Thưa Thầy, thiền khác với tu như thế nào?
Tu mà không thiền là tu không có kết quả. Tu mà tu lý luận là tu hú chứ không phải thật tâm tu. Tu là phải thiền. Tu hú là rủ người này tu, người kia tu. Tu trong lý thuyết thôi, còn hành không có, để cãi lộn về lý thuyết thôi. Chứ có thực hành để khai tâm mở trí và nói chân ngôn cảm động đối phương, để đối phương tự tiến và xuất phát những chân ngôn để truyền cho nhân loại người này tới người nọ. Cái chuyện đó mới là thật chân hơn. Còn dùng lý thuyết, dùng lời kinh kệ nói đủ thứ, nhưng mà chính bản thân chưa đạt được một cái gì. Mình nhìn họ mình hiểu rồi, nói hay lắm, nói kinh sách, nói tới chuyện đời xưa không có bỏ một câu nào hết, nhưng mà rốt cuộc hoàn cảnh không có yên ổn, gia đình cũng chưa có tiến tới tốt. Chỉ có thực hành tu thiền mới thật là tu. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức, mà chính mình không thương mình làm sao mình thương người khác. Tu là thương mình, sửa lại lập lại sự quân bình của chính mình mới là thật sự là tu. Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị của tình thương của bề trên đang ban chiếu ở chỗ nào. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có điện điện chiếu, có phương tiện đầy đủ, do đâu? Do điện năng của trời đất hình thành. Từ lâu, từ bao nhiêu năm rồi, không phải mới đây không? Cái mới đây chúng ta hưởng là nó đã có từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành. Không phải là đơn giản đâu. Đại phước đức chúng ta mới được ngự trong cái chỗ ổn định như vậy. Và nghe những lời truyền cảm, phân giải trong tâm ta, mà chính ta có khả năng tiến tới, chứ không phải người truyền pháp độc đoán một người đâu. Trong ta có. Cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng, nghe hiểu hành tiến là bình đẳng, không có dị biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp tinh thần người khác. Đây là toàn là bình đẳng thương yêu trong xây dựng thực hiện cái đạo tình thương và đạo đức, biết mình biết họ, cùng tu cùng tiến, xây dựng cho chung để giải quyết đại sự chung tại thế gian đã và đang đau khổ từ bao nhiêu triệu năm không giải quyết được.